Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Thưa quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi tin rằng quý chị em vẫn gắn bó với Chúa mỗi ngày qua việc đọc lời Chúa và cầu nguyện. Chúa sẽ là người bạn yêu thương, người cha nhân từ, dìu dắt quý chị em trên đường đời đầy khó khăn này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Trong bài trước, chúng ta đã nhìn vào một số diễn biến trong cuộc đời bà Mary và lời nói cùng phản ứng của bà để hiểu rõ hơn về người phụ nữ được ơn Chúa. Khi gặp thiên sứ và nghe những gì thiên sứ phán truyền, bà Mary đã tỏ ra là người đơn thành và thuận phục ý Chúa trong mọi sự. Trong hành trình từ Nazareth về Bethlehem, trong lúc thai nghén nặng nề, chúng ta không thấy Mary có lời than vang nào. Sau đó, khi phải sinh người con đầu lòng trong chuồng chiên lạnh lẽo, dơ bẩn, Mary cũng yên lặng chấp nhận. Trong thời gian cưu mang con Đức Chúa Trời, cũng như khi sinh Ngài, chắc chắn Mary không tránh được lời dèm chê của người chung quanh. Vì vâng lời Chúa, bằng lòng nhận công tác Chúa giao, bà Mary đã quên mình, sẵn sàng mang tiếng xấu, chịu hổ nhục để chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào những diễn biến khác mà Thánh Kinh ghi có liên quan đến bà Mary. Trước hết là việc bà gặp các mục đồng. Thánh Kinh ghi rằng, trong đêm Chúa Giê-xu ra đời, trên ngọn đồi gần làng Bethlehem, có mấy anh mục đồng đang thức đêm canh giữ đàn chiên. Thiên sứ của Chúa hiện đến báo tin cho họ rằng Đấng Cứu Thế đã giáng trần. Một số quý chị em đã quen thuộc với câu chuyện Giáng sinh, nhưng có lẽ nhiều người khác chưa rõ về những chi tiết đặc biệt trong câu chuyện này, nên chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một vài điểm. Phúc âm Luca ghi như vậy. Cũng trong miền đó, có mấy gã chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Trích Phúc âm Luca chương 2 câu 8 đến câu 12. Đó là lời thiên sứ báo tin và mô tả về Chúa Hài Đồng cho mấy anh mục đồng. Kinh Thánh ghi tiếp rằng khi các thiên sứ lên trời rồi, các mục đồng liền rủ nhau đi đến thành Bethlehem để xem những điều mà thiên sứ đã cho họ biết. Bác sĩ Luca viết, vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 16 đến 19. Chúng ta hãy tưởng tượng mấy anh mục đồng khi đến Bethlehem, thấy Mary và Joseph, và nhất là thấy Chúa hài đồng bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Đúng như lời thiên sứ mô tả, họ vui mừng biết bao. Vì thế, họ kể lại cho mọi người có mặt tại đó nghe về việc thiên sứ hiện đến với họ trong ánh sáng chói lòa và đã báo cho họ biết về mọi chi tiết về Chúa cứu thế, đúng như điều họ đã thấy. Trong lúc đám mục đồng tràn đến cười nói ồn ào với những lời tường thuật đầy thích thú, Mary cũng có thể góp vào câu chuyện bằng cách kể lại việc thiên sứ hiện ra với nàng từ lúc ban đầu. Nhưng Thánh Kinh chỉ ghi rằng trong khi mọi người ngạc nhiên về những gì họ nghe, thì Mary yên lặng, ghi nhớ mọi điều đó và suy nghĩ trong lòng. Một lần nữa chúng ta thấy Mary là người trầm tĩnh, yên lặng, nhưng cũng rất sâu sắc. Nàng ghi nhớ mọi điều xảy ra, mọi lời nói về con thánh và suy nghĩ về những điều đó. Kinh Thánh cho biết khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Qua mấy câu Kinh Thánh này chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Gia đình Joseph và Mary làm theo đúng luật Môi-se. Khi đã hết những ngày tinh sạch, tức là khoảng 38 đến 40 ngày, theo Lê-vi ký chương 12 câu 2 đến câu 4, cha mẹ Chúa Giê-xu đem ngài lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời, vì tất cả con đầu lòng trong gia đình con dân Chúa là thuộc về Đức Chúa Trời, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 13 câu 2 và câu 12. Việc ông Joseph và bà Mary đem Chúa Giê-xu lên đền thờ để dâng không những cho thấy ông bà tuân giữ đúng luật Môi-se, nhưng lễ vật ông bà dâng cho Chúa cũng cho thấy ông bà thuộc nhóm người nghèo. Vì đáng lẽ phải dâng một con chiên, ông bà chỉ dâng một đôi chim mà thôi. Trong lúc Chúa Giê-xu và cha mẹ ngài ở trong đền thờ, có hai vị cao niên đến gặp Chúa. Trước hết là cụ Simeon. Ông bế Chúa Giê-xu trong tay và dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Ông nói, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an, theo như lời ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của ngài, mà ngài đã sắm sửa, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ, và làm vinh hiển cho dân Israel là dân ngài. Thánh Kinh cho biết, ông Joseph và bà Mary lấy làm lạ về những lời cụ Simeon nói về con của mình. Sau đó, cụ Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary rằng, con trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người vấp ngã hoặc dấy lên trong Israel. Và khi ngài nói lên sự thật trong lòng người, người ta sẽ chống lại ngài. Riêng với bà Mary, cụ Simeon nói, còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ông muốn nói đến những đau đớn mà Mary phải chịu khi thấy Chúa Giê-xu bị ngược đãi và chịu khổ nạn. Sau đó, có nữ tiên tri Anne, 84 tuổi, cũng đến ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về Chúa hài đồng với những người đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Trước lời các vị thánh trong đền thờ ca tụng bàn tán về con mình, Mary yên lặng nghe và ghi nhớ những điều đó trong lòng. Phản ứng của Mary trong hầu hết mọi trường hợp là ghi nhớ và suy nghĩ về những diễn biến cũng như những lời nói nàng đã nghe. Chúa Giê-xu sinh ra tại Bethlehem, nhưng gia đình ngài định cư ở làng Nazareth. Thánh Kinh ghi như vậy. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong vùng Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phản ứng của Mary khi Chúa Giêsu được 12 tuổi và lên đền thờ với cha mẹ. Kinh Thánh ghi rằng hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu thường lên thành Jerusalem. Năm Chúa được 12 tuổi, theo luật Do Thái, ngài cùng đi với cha mẹ. Khi các ngày lễ đã qua, cha mẹ Chúa trở về, còn ngài ở lại đền thờ mà ông bà không hay biết gì cả. Đi được một ngày đường, ông bà mới hỏi trong đám người cùng đi, không thấy Chúa Giêsu đâu. Ông bà bèn trở lại đền thờ tìm Chúa. 3 ngày sau, ông bà gặp Chúa trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ, và mẹ ngài hỏi: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Thấy cha mẹ có vẻ trách mình, Chúa Giêsu đáp: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Sau đó, Chúa Giêsu về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. Trích Phúc Âm Luca chương 2, câu 41 đến 51. Một lần nữa, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi, Mary ghi các lời ấy trong lòng. Quý chị em thân mến, vì thì giờ giới hạn, bài học về cuộc đời bà Mary đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ thân mến tạm biệt quý thính giả.